Đi ngang thì nhìn trong nhà, nhìn cái khí tượng phía trên nhà, biết đây là một cái bậc có thể độ được và có thể là pháp khí. Thì sau đó khi vào nhà rồi thì ngài Kumarada đem cái chuyện con chó ra hỏi. Ngài già gia Sa Đa trả lời sao? Chuyện này đại chúng cũng nghe rồi. Con chó đó là cha, là ông cha. Mà ngày xưa ổng chết mà chưa có nói được rằng ông đã chôn 1000 cái đính vàng ở trong cái hũ dưới cái rèm. Thì không nói, chưa nói được điều đó với con mình đã chết. Cho nên khi chết rồi lập tức thác sanh là một con chó, và nó cứ quanh quẩn đó để mà nó giữ cái hũ vàng. Nếu bây giờ đào lấy cái hũ đó lên thì nó sẽ thôi, không có ở đó mà giữ nữa. Thì ngài bán tính bán nghi, nhưng mà sau đó đào lên quả thật lấy được hũ vàng 1000 đính vàng, và con chó nó không còn nằm đó giữ nữa. Thì như vậy, ai mà bắt cái ông cha của Kumarada đi làm chó, có phải là cái tâm tham bỏng sẻn dính mắt vàng không? Rồi tới khi làm con chó thì không có đi đâu ra được ngoài cái chỗ đó, mưa nắng gì cũng nằm ở đó mà giữ. Thành ra không có ai cột trói mình bằng chính cái tâm tham của mình hết. Hễ mà mình dính mắc cái gì là mình bị cột hà. Ở đây không chỉ riêng tham tài, mà nó luôn cả tham, thì tới tham gì? Ngũ dục lận. Sắc, ví dụ như một anh thanh niên bị cái sắc cột thì có đi đâu được không? Loanh quanh luẩn quẩn rồi cũng trồng cây si nơi nhà người ta. Cho tới lúc nào cưới được thì cái ngày đám cưới của hai người họ sẽ trao nhau chiếc nhẫn, phải không? Thì người ta nói chiếc nhẫn như là cái gì ha? Nó là một cái hình thức đẹp của sợi dây xiềng xích, mà không biết cái định nghĩa đó có đúng không. Nhưng mà quả thật một người sau khi lập gia đình thì đời họ có bị cột vào trong vợ con họ không? Đức Phật có nói là không một sợi dây gì cột chắc người ta mà bền chắc bằng cái sợi dây thân quyến gia tộc, sợi dây ái dục. Thành ra tham dục chính nó là một cái ngục tù trói buộc mình, giam mình từ đời này sang đời kia. Thì nó đều là những cái hình thái tham dục. Rồi tới những cái người đi về con đường tinh thần, không còn tham lợi, không còn tham sắc, thì có còn tham danh không? Rất khó vượt qua. Danh thực thùy, vô trong chùa mà người ta cúng liên tục, nhất là trong 3 tháng hạ, cúng cho quý thầy quý cô dùng, rất là có phước. Là tại vì khi ăn ngon chúng ta có hoan hỷ không? Cũng hoan hỷ vậy. Thì như vậy cái tham đó có còn ngủ trong mình không? Còn rõ ràng bình thường mình ăn một chén, nhưng mà bữa nào cúng mà ăn ngon thì mình ăn 2 chén là chuyện bình thường. Đó, như vậy là nó có sanh cái tâm trong đó, hoặc nhiều hoặc ít. Tham ngủ không biết còn không, thưa đại chúng? Nghĩa là sư ông răng mình hết nước miếng cái tật tham ngủ. Nhưng mà hôm qua mới coi sư ông răng xong, là tới sáng này ngủ dậy mà sao, nếu mà mình được nằm thêm một chút cũng sung sướng. Thành ra những cái tham dục này nó rất sâu trong mình. 5 cái, chính nó là những cái trói buộc. Thì vì cái nhân này là cái nhân trói buộc gây chướng ngại, cho nên hễ xả ly được nó thì được tự tại. Như vậy chúng ta hiểu được tại sao mà lại được 5 món tự tại khi bỏ được tâm tham. Thứ hai là của cải tự tại, oán tặc không cướp đoạt. Có nhiều người á, có của mà không thấy sướng chút nào hết mà lại thấy khổ. Thưa đại chúng, có đi ngang những cái nhà giàu, có ai thấy cửa ngõ sơ sài không? Mấy lượt khóa, mấy cổng rào. Về Sài Gòn thì thấy những cái cửa hàng mà lớn là người ta có những cái cửa sắt buông xuống, phải không? Rồi có gài những cái tự động để mà ngăn trộm. Thì tất cả những cái thiết bị để mà bảo vệ an toàn như vậy có cho thấy được cái tâm sợ hãi bên trong không? Rất sợ ăn trộm. Mà sợ như vậy mà có những người mình nghe vẫn bị ăn trộm, người ta gọi ban đêm vô dí dao vô cổ. Đó, thì như vậy có được tự tại không? Thì ở đây sẽ được công đức là có của cải mà không bị oán tặc cướp đoạt, là không có ai cướp hết. À, thì đó là một cái phước của cái tâm không tham ngày trước sẽ được tự tại này. Đôi khi không phải là giặc mà là oán, nó có hai chữ oán và tặc. Có những người không phải giặc, họ không cần cướp mình vì họ cần mà vì họ ghét mình á. Ví dụ bây giờ làm ăn có những cái công ty mà nếu mà oán thì người ta có thể chơi cho sạc nghiệp, thì như vậy cũng không được của cải tự tại. Còn như ngày xưa cái thời vua chẳng hạn, thì khi mà người ta oán, người ta ghét nhau, họ gièm pha với vua, có thể bị vua oan bắt tội và tịch thu tất cả tài sản. Thành ra cái của cải tự tại này là giàu mà không có phải bị lo. Hồi trước có một cái, cô đọc lâu quá cũng không nhớ, nhớ mang máng, có một cái bà thí chủ rất là giàu, tính tâm tam bảo rất mạnh. Thì một hôm bà đi nghe pháp, mấy thằng ăn trộm nguyên cả một cái băng ăn cướp nó đến trong nhà để mà nó cướp. Thì nó tổ chức rất là quy mô, một băng thì sẽ đến trong nhà bắt người trói để mà cướp. Còn riêng khi mà bà với người hầu, người thị nữ đến nghe Phật thuyết pháp thì cái người mà đầu đảng sẽ bám sát theo bà. Hễ mà bà quay lại hoặc là bà có cái thái độ gì thì sẽ giết bà trước để mà bảo vệ cho cái băng ở kia họ cướp xong cái đã. Thì bà này khi bà đang nghe pháp nửa chừng, quý vị có nhớ câu chuyện này không? Thì trong nhà có một người thoát ra được, khi mà ăn cướp họ bao vây á, thoát ra được mới chạy gấp tới báo cho bà biết là ăn cướp đang ở tại nhà. Thì cái người tỳ nữ khi báo là bẩm bà nhà đang bị cướp, thì bà làm như không nghe, chỉ chú tâm nghe Phật thuyết pháp. Thì nó nói lần thứ hai, bẩm bà nhà đang bị cướp. Thì lần này bà cau mày vẫn không để ý. Tới lần thứ ba thì bà rầy nó, bà nói im đi để cho ta nghe pháp. Thì tất cả những điều này không qua mắt cái tên đầu đảng mà nó đang theo trong rừng. Thì nó mới ngạc nhiên, nó nói là thường á, mà khi người ta nghe như vậy là coi như là trong lòng sẽ lập tức rối ren liền. Còn có ai mà ba lần như vậy mà còn rầy cái người tỳ nữ như vậy nữa. Thì lập tức trong lòng nó có một sự chuyển đổi. Và sau đó khi mà nó gặp bà này và nó biết được cái tất cả tính tâm của bà hướng về Phật pháp như vậy, thì nó đổi luôn cả cái tâm gian tham của nó, và cuối cùng thì nguyên cả băng đảng đó đều theo cái gương bà này quy y Phật pháp. Thì chuyện này cô đọc cũng đâu đó là bây giờ chỉ nhớ mang máng là như vậy. Thì như vậy bà này tuy là giàu mà có bị của cải trói buộc không? Cho nên oán tặc trước mắt là bà không bị oán tặc cướp, là ngay cái lúc đó nó đã cướp như vậy rồi, mà với cái tâm không trói buộc, không bị của cải trói buộc của bà, thì cuối cùng nguyên cả cái băng ăn cướp này nó quay về với chính nghĩa, chính pháp, và nó không có ăn cướp nữa. Đó là nói về hình thức ấy, là của cải không bị cướp, dù là cướp đã vô tới nhà. Còn cái thứ hai là ngay trong tâm bà có bị trói buộc không? Giả như có bị cướp đi nữa cũng không thành vấn đề. Thành ra cái trong tâm này là cái tự tại quan trọng. Thứ ba là phước đức tự tại, tùy lòng ưa muốn vật dụng đều đầy đủ. Mình thấy cái công đức thứ nhất á, công đức thứ nhất là nói về thân, các căn đầy đủ. Công đức thứ hai là của đầy đủ mà tự tại, thân mình, tài sản mình. Và cái thứ ba tăng tiến hơn là phước đức, nó vô hình nhưng mà nó bền vững hơn nhiều. Thì cái này á, là tùy lòng ưa muốn vật dụng đều đủ, có nghĩa là bây giờ không nói tới chuyện giàu nghèo nữa mà nói phước đức. Có những người trong tay không giữ đồng nào hết mà không thiếu cái gì. Đố đại chúng biết sư ông mình có đồng nào trong tay không? Không hề, sư ông không có đồng nào trong tay hết. Bữa đó sư ông nói chà, ăn trộm mà nó có vô trong thất thầy nó cũng không có lấy được đồng nào, thầy có đồng nào đâu. Hoặc là cái hồi sư ông kể, sư ông đi qua hình như là Indonesia thì cái gì đi nơi chợ chẳng hạn, rồi người ta mới đưa tiền, đưa một số tiền lớn để cho thầy sắm, mua sắm, thì sư ông không có mua sắm gì hết. Tại vì trước tới giờ sư ông không có giữ tiền mua sắm là gì hết.